Các bạn thân mến, trong khi làm chương trình Khi Người Ta Còn Trẻ, Giới Địch sẽ giới thiệu với các bạn quyển sách Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Còn Rất Nhiều Việc Phải Làm hoặc tiểu thuyết Những Người Sinh Viên. Đó thực sự là những quyển sách rất đáng đọc, nhưng Giới lại nhận được lời giới thiệu của bạn Thủy Tiên về một quyển sách khác nói về những người trẻ tuổi. Mời các bạn cùng nghe. Một cái tựa truyện hay và ấn tượng đến mức đã phải đem ngay nó về nhà và đọc ngấu nghiến trong một đêm. Chuyến hành trình dài với những trải nghiệm lạ lùng, những nhân vật đầy những tính cách kỳ quặc. Chiếc xe màu vàng hiếm thấy với cái tên của nhân vật nữ chính trong những cây cầu ở quận Madison, đàn mandolin, kèn harmonica, quán cà phê Dream a Little Dream. Những chi tiết nhỏ nhặt nhưng là những mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên một bức tranh sống động. Tất cả đều đọng lại trong Đường còn dài của nhà văn Nguyễn Thiên Ngân. Sách không quá dày, chỉ 159 trang thôi, lời văn không gọt rũa, không quá hay để người ta phải đọc mê mải, nhưng đủ hay để người đọc cảm thấy muốn đọc tiếp đến cuối cùng. Một cuộc hành trình dài của một cậu sinh viên khoa văn, nhân vật tên N mà tôi vẫn luôn thích gọi là Nguyên, bởi đơn giản đó là cái tên mà tôi thích. N, một cậu sinh viên đang chọn học ở Sài Gòn, bắt đầu thấy nhàm chán với giảng đường đại học, với những thứ đã quá quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của mình, như chuyến xe buýt S09, quán cà phê cóc mà cậu thường đến, cái sân trường im ắng và cả tiếng giảng bài đều đều vọng ra từ những ô cửa của lớp học. Tất cả đọng lại trong cậu là sự buồn tẻ đến đáng sợ. Và nờ đã đi, bỏ lại tất cả phía sau lưng, bước từng bậc cầu thang nhẹ bẫng tưởng như không bao giờ có thể nhẹ đến thế, để đi về phía vô định. 9 tháng để đi dọc đất nước, 9 tháng của một trải nghiệm, 9 tháng của một suy nghĩ khác người, 9 tháng để trưởng thành thêm một chút nữa. Câu chuyện mà tôi vẫn cho là chứa đựng những nhân vật nổi loạn, điên rồ và ngớ ngẩn, nhưng lại hấp dẫn lạ lùng, bởi cuộc sống này đâu có nhiều người dám liều lĩnh và điên rồ như thế. Cũng không chỉ có N, một sinh viên từ bỏ cánh cửa đại học nhiều người mơ ước để sống cuộc sống mình mong muốn, mà còn có một lập trình viên, luộm thuộm, nhếch nhác và bẩn thỉu, một gã tê ba lô sống nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp trong 2 năm rồi lang thang đây đó, đi đến những nơi mà hắn muốn đến, khám phá và trải nghiệm. Một người phụ nữ gần 30 tuổi, rời bỏ cuộc sống ở thành phố đầy tiếng cười, đầy phù hoa, để đến với phố núi, yên tĩnh, vắng vẻ, và mở một quán cà phê để tận hưởng và chiêm nghiệm cuộc sống. Những con người với những điểm chung và những tính cách riêng đã gặp nhau trên cùng một tuyến đường, trên cùng một chiếc xe với cái tên mỹ miều Francesca. Câu chuyện được kể bởi lời của N, những mảng ký ức cũ theo chặng đường đi, những ký ức dường như đã bị lãng quên, đã nằm sâu đâu đó trong cuộc sống rộn rã và đã quay trở lại trong N, mỗi lúc một khác với nhiều cung bậc cảm xúc trộn lẫn với nhau. Đó có khi là một thị trấn buồn tẻ, nơi N đã sống những tháng ngày ấu thơ. Có khi lại là những góc nhà quen thuộc, có lúc chỉ là một hình ảnh lo lắng của mẹ, nhưng chúng đều có chung một tên gọi là kỷ niệm. Chuyện còn chứa được cả tình yêu, tình bằng hữu, tình bạn bè thân thiết, tình thương yêu của mẹ dành cho một đứa con trai, tình cảm của một cô gái tưởng như là mạnh mẽ vô cùng với những chú chó nhỏ, và hơn hết, chuyến hành trình dài còn là một chuyến đi để những nhân vật ở đó tìm lại những phần còn thiếu, vẫn bị ám ảnh của chính bản thân mình. Câu chuyện với cái tựa đề gây hứng thú và tò mò đã đánh thức lại trong tôi giấc mơ ngày nào. Giấc mơ được đi xuyên đất nước Việt Nam, giấc mơ được đặt trên lên những mảnh đất khác của đất nước, một Hội An phố cổ, một Đà Lạt đẹp xinh thơ mộng như trong truyện cổ tích, một dải đất miền Trung gió Lào cát trắng biển xanh, một Hà Nội cổ kính, và đến cả những không gian rộng mở, những vùng đất tôi chưa từng nghe tên. Giấc mơ của nào không còn cháy mạnh mẽ nay lại được khơi dậy để khao khát, chỉ tưởng tượng lại được dịp bay xa. Tất cả những giấc mơ cũ lại trở về theo mạch của chuyện, tự nhiên như nó vốn đã thế. Thank you. Tôi ngồi trước cửa nhà lặng lẽ nhìn những chuyến xe đêm đi qua và để những bước chân cứ đi, đi theo đam mê và mơ ước. Theo lời giới thiệu của Thủy Tiên, Dế đã tìm đọc quyển Đường còn dài và rất nhiều những review khác về quyển truyện này. Và cũng giống như nhiều bạn, Dế đã đọc liền một mạch vì cảm thấy thật sự hứng thú và tò mò. Tuy nhiên, cảm nhận của Dế thì có khác Thủy Tiên một chút. Cũng đúng thôi, Thủy Tiên đang ở độ tuổi như nhân vật nữ trong truyện, còn Dế thì đã qua thời gian đó lâu lắm rồi. Và như vậy, có nghĩa là mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng. Vậy nên, Dế sẽ không nói nhiều nữa, mà để các bạn tự có những nhận xét của riêng mình nhé. Điều Dế chỉ có thể tặng các bạn là một bài hát, có lẽ mang một chút âm hưởng country để thích hợp với những chuyến đi trên chiếc xe tải màu vàng Francesca đến những chân trời mới còn đang rộng mở.